Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khích lệ các nữ hiến sĩ Thánh Francesca Romana hành động vì sự hiệp nhất của giáo hội.
Vatican, trong sứ điệp ngày 15 tháng 8 gửi đến các nữ hiến sĩ của Đan viện Tor de' Specchi, ngay trung tâm Roma, nhân kỷ niệm 600 năm việc thánh hiến của đấng sáng lập. Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 mời gọi các nữ hiến sĩ tiếp tục dấn thân để trở thành trường học của đức ái hoạt động, nguồn mạch thiêng liêng và lý tưởng hiến dâng bản thân cho Đức Kitô và giáo hội.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiện diện của đan viện mở giữa lòng thành đô vĩnh cửu phải là sự tiếp nối nền thánh của mẹ sáng lập, người đã nỗ lực sinh Đức Kitô trong thế giới và chứng tá đức tin, sống nhu thuận dưới sự hướng dẫn của các thiên thần và dấn thân cho sự hiệp nhất của giáo hội bằng lời cầu nguyện và hành động. Đây là lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Leo 14 gửi đến các nữ tu hiến sĩ Thánh Francesca Romana tại Tor de' Specchi trong sứ điệp nhân kỷ niệm 600 năm tận hiến của thánh nhân. Ngài nhắc lại rằng, vào ngày 15 tháng 8 năm 1425, trong đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Thánh Francesca Romana, sau khi đã sống một đời gương mẫu trong bậc làm vợ và làm mẹ, đã cùng với 9 người bạn đầu tiên tuyên khấn trọng thể, hiến mình cho Thiên Chúa trong tinh thần khiêm hạ phục vụ những người khốn cùng, cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời đại của Ngài. Ban đầu, đó là một nhóm nhỏ của những phụ nữ thuộc các gia đình giàu có và quyền thế trong giới quý tộc mới của thành phố. Tuy tiếp tục sống tại nhà riêng, nhưng nhờ những lời khấn tận hiến, họ đã dấn thân vào đời sống Kitô hữu một cách trọn hảo hơn, siêng năng lãnh nhận các bí tích, sống khổ chế và thực thi bác ái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong 600 năm qua, hội dòng được thành lập vào năm 1433, lấy cảm hứng từ luật dòng của vị đại phụ của đời sống đan tu Tây Phương, Thánh Biển Đức, đã trở thành trường học của đức ái hoạt động, nguồn mạch thiêng liêng và lý tưởng dâng hiến bản thân cho Đức Kitô và cho giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Francesca Romana cùng với hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và Thánh Philip Neri là quan thầy của Roma được tín hữu hết mực yêu mến, vẫn là ngọn hải đăng soi sáng các tín hữu ở mọi thời, thắp sáng ngọn lửa tình yêu Đức Kitô trong lòng con người hôm nay. Ngài nói tiếp rằng, xã hội chúng ta rất cần những phụ nữ như thánh nhân, say mê tin mừng. Và như lời của Đức Giáo hoàng Eugenio thứ 4 đã viết trong sắc chỉ thành lập, đó là bừng cháy nhiệt tâm vì Thiên Chúa, khao khát phụng sự đấng tối cao trong tinh thần khiêm nhường và trong mức độ yếu đuối có thể, bắt chước đời sống tông đồ để thuộc trọn về Đức Kitô, sống hiệp thông và bác ái.
Đức Leo thứ 14 cũng nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, khi trong bức thư gửi cho các nữ hiến sĩ năm 1984, Ngài mời gọi họ thực hiện những chọn lựa triệt để trong tin mừng, được ghi dấu bằng kỷ luật khắc khe, từ bỏ cách vui tươi và dâng hiến cách quảng đại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba khía cạnh trong đời sống thánh hiến của mẹ sáng lập. Thứ nhất, lòng nhiệt thành mà mẹ thánh Francesca Romana đã dấn thân để sinh Đức Kitô trong thế giới và làm cho sự hiện diện của người trở nên mạnh mẽ và sống động qua chứng tá đức tin và thánh thiện của mình. Thứ hai, sự nhu thuận dưới sự hướng dẫn của các thiên thần, được thánh nhân nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Thứ ba, đó là nỗ lực cho sự hiệp nhất của giáo hội mà thánh nhân đã cống hiến bằng lời cầu nguyện và hành động. Nằm dưới chân đồi Capitolio, giữa vương cung thánh đường Đức Maria in Aracoeli và tàn tích nhà hát Marcello, đan viện Tor de' Specchi được mẹ sáng lập mong muốn là một tu viện mở, theo lời Đức Leo thứ 14, chính là ngọn đèn soi dòng lịch sử và bước đi của một dân tộc. Trải qua nhiều thế kỷ, đông đảo tín hữu đã đến nơi linh thánh này, giàu nghệ thuật và đức tin, để kính múc bình an nội tâm và cảm mến tình yêu Thiên Chúa. Ngày nay, trong một xã hội vội vã và dư thừa, người ta càng cần đến những ốc đảo thiêng liêng như thế. Đức Thánh Cha khích lệ: xin Chúa Thánh Thần giúp các chị canh tân đoàn sủng của mình và củng cố các chị để tiếp tục sứ vụ vì ích lợi của giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha mong ước rằng, nơi các nữ hiến sĩ Thánh Francesca Romana, lời cầu nguyện của mẹ sáng lập sẽ trở thành chương trình và lời ngôn sứ. Ngài đã nắm tay hữu con, đã dẫn con theo thánh ý Ngài và đã đón nhận con trong vinh quang. Ngài mời gọi các nữ tu cảm nhận mình liên kết với giáo hội, vốn dành cho họ một sự ưu ái đặc biệt và được phó thác cho sự đồng hành thiêng liêng của Đức Hồng Y Fortunato Fresa, được mời gọi đồng hành và nâng đỡ các nữ tu trên hành trình này, để cùng nhau hướng về tương lai với niềm hy vọng và sự nhu thuận.
Đức Thánh Cha Leo 14 nói, tin mừng là câu trả lời cho những bất công và loại trừ.
Vatican, trong sứ điệp gửi các tham dự viên tuần lễ xã hội 2025 đang diễn ra tại Lima, Peru, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 mời gọi nhìn đến gương sáng của nhiều vị thánh đã từng sống trên mảnh đất Peru. Mọi hoạt động xã hội của giáo hội phải đặt trung tâm và mục tiêu là loan báo tin mừng Đức Kitô, để không bỏ qua những vấn đề trước mắt, chúng ta vẫn luôn ý thức về hướng đi chính yếu và tối hậu của sứ vụ chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chỉ ra những gương sáng của những vị thánh lớn của Peru cho những người tham dự tuần lễ xã hội 2025 tại Lima từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8. Đây là một diễn đàn toàn quốc để gặp gỡ, đối thoại và dấn thân do Hội đồng Giáo mục Peru tổ chức nhằm tìm ra giải pháp và dự án cho thực trạng xã hội chính trị phức tạp của đất nước trong bối cảnh hướng đến bầu cử năm 2026. Trong thời khắc đầy thách đố về kinh tế, chính trị và văn hóa, Đức Giáo Hoàng qua sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha được công bố trong dịp hội chợ các kinh nghiệm cộng đồng và hiệp hành đã đề nghị tìm thấy câu trả lời nơi chứng tá của Thánh Rosa thành Lima, Thánh Martino de Porres, Thánh Juan Macias và Thánh Toribio Mogroviejo. Tất cả các vị đều cho thấy rõ rằng mảnh đất Peru luôn được dẫn dắt bởi một kế hoạch đặc biệt của Chúa Quan Phòng, nhất là về đức tin Công giáo, luôn chăm sóc và phục vụ những người nghèo khổ nhất. Qua nhiều thế kỷ, Peru đã ghi dấu một sự phong phú về sự thánh thiện qua các chứng tá của đời sống chiêm niệm, tình yêu dành cho người nghèo và sự hiện diện mạnh mẽ, sinh hoa trái của tin mừng. Trên nền tảng này, hôm nay giáo hội được mời gọi tiếp nối để xây dựng công cuộc mục vụ và xã hội. Nỗi đau của sự bất công và loại trừ mà nhiều anh chị em phải chịu thúc đẩy những ai đã đánh nhận bí tích rửa tội phải đáp lại, như giáo hội, bằng chính chiều sâu của tin mừng. Vì thế, chúng ta cần khẩn thiết có những chứng nhân thánh thiện hôm nay, tức là những con người gắn bó mật thiết với Chúa như cành nho liên kết với cây nho. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các thánh không phải là những trang trí của một quá khứ kiểu Baroque, nhưng là hoa trái của một lời mời gọi từ Thiên Chúa để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, mọi hoạt động xã hội của giáo hội phải có trung tâm và cùng đích là loan báo tin mừng của Đức Kitô, để không bỏ qua những vấn đề trước mắt. Chúng ta vẫn luôn luôn ý thức hướng đi chính yếu và tối hậu của sứ vụ của mình. Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh, nếu không trao ban Đức Kitô một cách trọn vẹn, chúng ta sẽ trao đi quá ít.
Đức Thánh Cha trích lời soi sáng của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục trong dịp tuyên thánh cho Thánh Gioan Macias năm 1975 rằng: Ngài đã quy tụ mọi người trong đức ái, làm việc vì một nền nhân bản tròn đầy, và tất cả điều ấy bởi vì Ngài yêu thương con người. Bởi nơi họ Ngài nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng tôi ước mong rằng, nhắc nhớ điều này cho tất cả những ai hôm nay đang phục vụ người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không được xa rời tin mừng, cũng không được phá vỡ luật bác ái để tìm kiếm công lý bằng những phương tiện bạo lực. Trong tin mừng, có một tiềm năng đủ để khơi dậy những sức mạnh tái sinh, biến đổi con người từ bên trong và thúc đẩy họ đổi mới cơ cấu xã hội theo mọi cách cần thiết để làm cho chúng công bằng và nhân bản hơn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhắc đến thừa tác vụ giám mục của Thánh Toribio Mogrovejo, người Tây Ban Nha, nhưng thực sự là người Peru, nhờ hoạt động truyền giáo và công cuộc mục vụ rộng lớn của Ngài. Trong thời gian làm giám mục, Ngài đã thành lập 100 giáo xứ, triệu tập một công đồng Liên Châu Mỹ, 2 công đồng tỉnh và 12 thượng hội đồng giáo phận. Tất cả diễn ra song song với việc mỗi ngày dâng hiến trọn sức lực cho những người bị bỏ rơi và cư dân ở các vùng miền địa lý hay văn hóa mà Đức Giáo hoàng Francisco đã gọi là ngoại vi. Thánh Toribio là biểu tượng giám mục của tín hiệp hành đích thực và của tin mừng được trao ban cho những vùng ngoại vi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Ngài không chỉ nhiệt tâm trong hoạt động tông đồ, mà hôm nay mọi người vẫn còn kinh ngạc, mà còn trong sự thanh thản của gương mặt bình an, lòng sốt mến, cho thấy sức mạnh ấy bắt nguồn từ đời sống cầu nguyện sâu xa. Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 kết thúc sứ điệp gửi các tham dự viên tuần lễ xã hội tại Lima với lời nhắn. Không có hai tình yêu, nhưng chỉ có một tình yêu duy nhất. Một tình yêu duy nhất và không thay đổi, thúc đẩy chúng ta trao ban cả bánh vật chất lẫn bánh lời Chúa. Chính lời này, bằng sức mạnh riêng, sẽ khơi dậy nơi con người cơn đói khát bánh bởi trời, mà chỉ giáo hội mới có thể trao ban theo lệnh truyền và ý muốn của Đức Kitô, và không một cơ chế nhân loại nào, dù thiện chí đến mấy, có thể thay thế. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô Tông Đồ, khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt nếu không sờn lòng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Nhớ ơn rừng. Truyện ngắn của tác giả Linh Mục Cao Gia An. Trích từ tập truyện ngắn Hoa Phượng Về Trời. Giọng đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Mình phải đi thôi con ạ. Mưa. Cơn mưa cuối mùa da dẳng, như còn muốn dùng dằng níu kéo những gì sắp chia xa. Mưa ào ạt trút nước xuống rừng đêm. Rừng lặng lẽ ưỡn mình hứng những giọt nước trời hung bạo. Gió rin rít quật vào tấm màn đen kìm kịt. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò than khổng lồ vẫn không đủ để xua đi cái lạnh quái ác của cơn sốt rét rừng đang gặm nhấm trong xương tủy nó. Tuổi 17, nó đủ sức để bẻ gãy sừng trâu, để đốn hạ những cây rừng to lớn nhất. Nhưng nó không thắng được rừng thiêng, nước độc. Người ta nói rừng vàng biển bạc. Cha con nó dắt díu nhau lên rừng, không mong tìm vàng, chỉ mơ tìm chén cơm manh áo và chút sáng lạc cho tương lai. Mỗi thân cây đổ xuống, một khoảng trời tròn trịa lại lộ ra. Khoảng trời trong xanh và cao thẳm trên đầu thắp lên giữa lòng nó bao hy vọng. Khoảng trời càng rộng, hy vọng trong nó càng bay cao. Thế rồi, nó ngã quỵ trước khi khát vọng kịp thành hình. Mình phải đi thôi con ạ. Làm sao sống mãi trong cảnh này được? Đi đâu nữa hả ba? Đến một vùng phố thị nào đó, để anh em con tiếp tục được học hành như ba vẫn thường mong ước. Hay lại tiếp tục lang thang đến những cánh rừng khác? Tìm cuộc sống nơi đô thị phồn hoa và chốn rừng thiêng nước độc, nơi nào dễ dàng hơn hả ba? Đã một lần từ khước phố thị, cha con nó lên rừng tìm đường kiếm sống. Quê nó là một ngôi làng vô danh, được bao bọc bởi những dãy đồi trọc chạy dài như bất tận. Mỗi mùa mưa về, nước từ trên núi lại xối xả tuôn qua ngôi làng nhỏ. Bước đi của nước đã cuốn theo bao nhiêu là đất đai, phì nhiêu của làng, đổ dồn ra sông, ra biển. Còn trụ lại với thời gian là những tảng đá ong mỗi năm một nhô cao hơn, như những ngọn đồi trọc lóc xâm lăng vào rẻo đất bé nhỏ. Càng ngày, càng có nhiều người ở quê nó kéo lên thành phố kiếm sống. Biết làm sao được, khi người ta không thể bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ngay chính trên mảnh đất quê hương, thì họ còn cách nào khác hơn là bán đi cái quê hương xứ sở trong lòng mình để chấp nhận là một kẻ tha hương. Bà nó thuộc tiếp người mà nhiều người ở làng này gọi là cố chấp và không biết thức thời. Ông kiên quyết giữ nhà, giữ đất, kiên quyết đi tìm cuộc sống ngay chính trên mảnh đất quê hương. Ông không thích cảnh mấy đứa con nít mới ngày nào còn tòng ngông chạy khắp xóm tắm mưa, mới lên thành phố đi làm có vài năm mà đã biết đua đòi, ăn chơi nhố nhăng. Ông ghét mấy đứa tay cầm xấp tiền mà cái mặt vênh vênh chẳng coi ai ra gì. Ông sợ con cái mình phải trả giá đắt cho đời sống tiện nghi bằng việc đánh mất những lề thói của đạo làm người. Tuổi thơ của nó trôi qua trong gia cảnh chật vật nhưng đầm ấm. Rồi đùng một cái, anh em nhà nó lăn ra bệnh, mỗi đứa một chứng, đứa nào cũng thập tử nhất sinh. Ba nó chạy đôn, chạy đáo, cầm cố nhà cửa vườn tược, vay mượn nợ nần để chạy chữa. Nhờ trời phù hộ, anh em nhà nó vẫn bình an. Nhưng cái đầm ấm nhỏ nhoi của gia đình nó bắt đầu bị đe dọa. Lần đầu tiên trong đời, nó phải nghe tiếng chửi bới tục tằn của những người chủ nợ. Lần đầu tiên, nó phải thấy ba nó quỵ lụy năn nỉ người ta. Lần đầu tiên, nó hiểu ra rằng lòng thông cảm giữa người và người là hạn hẹp và nhỏ nhoi biết bao. Một chiều đi học về, nó thấy ba gục đầu trên bàn, trong tay là chai rượu còn dang dở. Không nói, không rằng, nó giằng chai rượu ra khỏi tay ba, tu ừng ực. Một luồng hơi nóng hừng hực chạy xuống cổ họng và lan ra khắp người. Nó thấy mình chân tay bủn rủn và đầu óc mụ mị choáng váng. Trước khi khóc nấc lên và đổ gục xuống, nó còn kịp nhận thấy ánh mắt đỏ hoe, sững sờ của ba. Rồi cha con nó dẫn nhau lên rừng đốn than. Thì anh hùng lỡ vận mà, nó đã dám cùng ba uống cạn chai rượu vừa cay vừa đắng. Lẽ nào nó không thể cùng ba chia sẻ gánh nặng của gia đình? Rừng đêm đón nó bằng cái vẻ thâm u kỳ bí. Như những người đi rừng khác, cha con nó khởi hành vào lúc giữa đêm để tránh gặp kiểm lâm. Ba lầm lũi đi trước, nó bước theo sau. Càng đi sâu vào rừng đêm, nó càng có cảm giác được bao bọc, ôm xiết. Nó đi sâu vào rừng như đi sâu vào lòng một người bạn từ bao đời thân thiết. Rừng đêm lặng lẽ, thỉnh thoảng vài con thú đêm chuyển động trên các tán cây, tạo nên những âm thanh xào xạc, khuấy động cái tĩnh mịch của rừng đêm. Rồi mọi thứ lại chìm vào trong tĩnh mịch. Cha con nó vẫn bước đi lặng lẽ. Cánh rừng dài và xa hơn nhiều so với mường tượng của nó. Hồi nhỏ, mỗi lần có dịp lang thang trên đồng cây bụi dưới chân những ngọn đồi trọc sau nhà, nó thường dõi mắt về xa, chiêm ngưỡng cái bao la bát ngát của rừng, nó mơ một ngày được bay xa, được thực sự sống với cái khoáng đãng bạc ngàn của rừng núi. Bây giờ, nó đã gặp được giấc mơ của mình. Giữa cảnh tận cùng khách kiệt của gia đình, nó được rừng xanh giang tay bảo bọc. Như một loài ký sinh tìm được chỗ bám tựa, nó quặp vào rừng xanh mà hút lấy nhựa sống. Nó lớn lên, mỗi ngày một khác. Bài học đầu rừng xanh dạy cho cha con nó là phải tự sống. Rừng xanh khơi dậy bản năng đấu tranh sinh tồn, tiềm tàng trong con người. Để vươn vai thành một chàng trai trẻ, lực lưỡng sức vóc, nó học cách chống lại rừng thiêng nước độc. Cánh rừng rậm rịt dần mở toang ra trước mắt nó. Những nhát búa sáng loáng vung lên, những thân cây đổ gục dưới chân nó, những âm thanh chang chát, răng rắc, vang lên, động cả núi rừng. Rừng xanh cho cha con nó một dịp sống lặng lẽ, tách biệt với những xô bồ, bon chen và thăng trầm của cuộc sống bên ngoài. Rừng âm trầm mà rộng lượng, rừng vĩ đại mà bao dung. Chiều, khi cái nắng rực rỡ của một ngày đã dịu lại, khi những cánh chim nhẹ nhàng buông mình nương theo làn gió để tìm về tổ ấm, khi âm thanh trong trẻo của chiếc ống sáo tre vang lên từ đôi tay của ba, nó thấy tâm hồn mình bình yên lạ lùng. Nó lặng lẽ ngồi bên con suối nhỏ, ngắt những cánh hoa rừng thả vào lòng suối, những cánh hoa bập bềnh theo dòng nước trôi xa. Chỉ còn nó một mình ngồi lại. Chiều, khi tiếng còi tàu, thanh âm duy nhất nối liền cha con nó và cuộc sống bên ngoài, rung rúc vang lên, một cảm giác nôn nao lại xâm chiếm tâm hồn nó. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, đoàn tàu nhỏ dài như một đường cong uốn mình vun vút chạy qua, khuấy động cái lặng lẽ của rừng núi. Đoàn tàu từ đâu đến, đi về đâu? Đoàn tàu đã đi qua, núi rừng dường như còn rung lên bần bật. Tiếng còi tàu từ xa lại cất lên, mỗi lúc một nhỏ dần, rồi mất hút phía trời xa, bỏ lại nó một mình ngơ ngẩn. Chiều, nó một mình sải bước trên đống hỗn độn của những tán cây đổ gục bị chặt bỏ. Vài tia nắng xuyên qua khoảng trống của rừng, dọi thẳng vào mặt nó. Nó bỗng thấy buồn và cô đơn đến lạ. Nó giật mình tự hỏi, mình đã đến với rừng xanh như một người bạn hay như một kẻ tru diệt? Từ ngày vào đây, cha con nó đã không ngừng chặt đốt, lò than không ngừng cháy hừng hực, biến cây rừng thành tiền, thành áo, thành cơm gạo nuôi sống cả gia đình nó. Thế nhưng, ở những nơi đã đi qua, dường như cha con nó chỉ để lại những khoảng trống, những vết thương, những đống hoang tàn, hỗn độn. Chiều, cha con nó lặng lẽ thu dọn hành trang, khoác lên vai chiếc ba lô gọn lõn, nó lặng lẽ theo ba xuống núi. Chiều, bầy chim rừng nháo nhác vụt bay về rừng khi nghe có tiếng chân người qua. Nó ngoái đầu nhìn lại, trên vòng trời xanh thăm thẳm vẫn là dáng núi ngạo nghễ. Nó bỗng giật mình, kinh hãi khi nhìn thấy trên sườn núi thẳng tắp xuất hiện một vết trũng ằn sâu vào lòng núi. đó phải chăng là vết khoét mà cha con nó đã vô tình tạo ra? Xin lỗi rừng xanh, cha con nó chỉ là những kẻ đáng thương, những kẻ cùng đường muốn đi tìm sự sống. Rừng xanh đã chẳng tiếc gì với nó, đã vét cạn lòng mình để nó được lớn lên. Cảm ơn rừng xanh đã bảo bọc cưu mang, đã tiếp tục đẩy nó lên đường cho một hành trình mới. Nó quay lưng bước đi, để rừng đêm được khép lại trong cái lặng trầm cô tịch. Chính từ trong cái lặng trầm ấy, nó tin rằng rồi rừng sẽ hồi sinh và bừng bừng nhựa sống.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.